thì Phật tử. Bữa hôm vừa rồi thì tôi hướng dẫn chư Phật tử về cái đề tài là cái đầu đề đó là vấn đề tín ngưỡng. Thì hôm nay chúng ta sinh hoạt lần này là lần thứ 16, mà là lần thứ 3 tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 1 tháng Chạp năm Bính Tuất. Thế thì từ đây tới Tết chỉ còn tròn một tháng nữa. Thì tôi cũng xin thông báo là bữa nay là ngày 1 tháng Chạp. Vậy thì cái lớp bồi dưỡng giáo lý tu học này đó thì chúng ta học một lần nữa thôi. Một lần nữa vào ngày rằm tháng Chạp, là chúng ta nghỉ qua Tết. Nghỉ qua Tết thì phải nếu như ngày mùng 1 tháng Giêng thì ngày đó chắc không ai đi nghe giảng đâu. Ngày đó bắt đi thăm bà con, cúng kính lễ bái ba ngày Tết. Thế thì là cái ngày rằm tháng Chạp sắp tới đây mình xin qua học một bữa nữa thôi. Rồi mùng 1 Tết á thì nghỉ. Rồi ngày rằm tháng Giêng mình có thể học được không? Hay là rằm tháng Giêng còn cúng? Thế thì thôi thì là tối rằm tháng Giêng đó, đầu năm mới đó, nếu các vị mà có cỡ đông đảo cỡ này thì coi như rằm tháng Giêng chúng ta bắt đầu sinh hoạt học tập bồi dưỡng cái lớp giáo lý này trở lại. Xin thông báo tất cả các vị có mặt hôm nay để ý vậy đó, và cũng có thể là nói với bạn bè có mặt cũng có cái ý đó. Rồi rằm tháng Chạp chúng ta sinh hoạt một lần nữa, Tết thì nghỉ, rằm tháng Giêng bắt đầu học tập sinh hoạt trở lại. Thì hôm nay tôi tiếp tục triển khai về cái lần trước. Thì tôi nói cái đề tài cái lần trước mà tôi nói nó như vậy chứ mà nó cũng có thể gọi là khó nghe với một số người đó, dễ nghe với một số người nào đó, mà cũng có thể khó nghe cho một số người nào đó. Về cái chữ mà tín ngưỡng đó, mà tự do tín ngưỡng đó, đạo Phật của chúng ta là phải chánh tín mà không dùng cái từ tín ngưỡng. Bởi vì tín ngưỡng nó có tính cách giáo điều chủ nghĩa bắt buộc. Dù lời nói đó đúng thì nghe đã đành, mà nói sai cũng bắt buộc phải nghe. Còn với đạo Phật thì không phải vậy. Đạo Phật khi nói sai là không nghe, bác bỏ mà không có tội lỗi. Kể cả lời nói đó là người ta gọi là lời nói của một vị hiền thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát gì đó, mà nếu mình nghe sai mình có quyền là nạn vấn bác bỏ mà không hề có tội lỗi. Cho nên đạo Phật của chúng ta là đào tạo ra những người đệ tử Phật phải là chân tín chứ không phải là tin theo cái lời của đấng siêu nhân siêu nhiên, đấng thần quyền, đấng sáng tạo nào hết phải. Cho nên cái đó là có người dễ nghe mà có người không chịu vậy. Có người chịu rằng là cái đấng siêu nhân siêu nhiên đó từ xưa bây giờ người ta đặt ra ai cũng nghe, thì bây giờ mình cũng phải nghe. Có người ta chịu vậy đó. Ngược lại có người thì người ta không chịu vậy. Phải dùng lý trí suy luận mà nó phù hợp với cái chân lý, đem lại sự lợi ích thật sự thì người ta mới nghe. Còn mà không, người ta có quyền bác bỏ mà ta chẳng sợ cho ông nào. Cái tinh thần của đạo Phật là tinh thần để dành cho những người đó. Thế thì ủa cái micro thông tin tôi đâu rồi? Mở cái này nghe, nghe dưới nghe có rõ không? Có lớn không? Đủ nghe không? Ừ. Sao cho tôi mấy cái micro không dây? Còn để nhìn mới không? Hôm nọ tôi giới thiệu với các vị chân tính của Đức Phật. Dịch kiến thải, dịch âm là Phật, mà dịch nghĩa là chữ Hán Việt, chữ Trung Hoa là giác giả, là người nào có khả năng nhận thức được chân lý, giác ngộ được chân lý, thì người đó là Phật. Cho nên Phật không phải là cái ông, một đấng sáng tạo hay là đấng siêu nhân siêu nhiên hay là đấng thần linh. Không phải vậy. Nếu mà tự chân chánh mà học Phật thì đừng bao giờ tin rằng là Đức Phật là một đấng siêu nhân, đấng siêu nhiên, đấng sáng tạo, một đấng chúa tể. Đừng hiểu như vậy mà có tội với Đức Phật. Mà mình tu theo đạo Phật cũng không có được lợi ích. Mà người đệ tử học Phật là phải hiểu rằng Phật là chính
giác giả. Giác giả như là người có khả năng giác ngộ chân lý, người có khả năng nhận thức chân lý, người có khả năng giải thoát hoàn toàn những cái nỗi đau khổ mà do cái sự mê mờ dối trá tội lỗi của mình làm cho mình đau khổ. Mà thật là cái người gục rửa lột bỏ, nhận biết được cái nguyên nhân đau khổ làm cho con người đau khổ, Đức Phật tự mình lột bỏ cái đó, gục rửa cái đó, thì chỉ dạy cho mọi người lột bỏ cái nguyên nhân đau khổ đó, gục rửa cái nguyên nhân đau khổ đó, để trở thành một cái người mà không có mê muội, không có sai lầm về chân lý. Do vậy mà có được sự giải thoát.
Thành ra những niết bàn cũng tức là những giải thoát. Còn chữ Phật là giác giả, là Phật mình là giác ngộ. Chữ Phật thì là giác giả, mà tức là người giác ngộ.
Giác ngộ chân lý.
Còn niết bàn của Phật là giải thoát. Do giác ngộ chân lý mà không làm những điều sai quấy,
không nói những điều sai quấy, không nghĩ những điều sai quấy. Do vậy mà cái tâm hồn nó rất là trong sáng, nó rất là thanh tịnh, nó rất là an vui nhẹ nhàng, không làm những điều sai lầm nữa thì gọi là người giác ngộ. Mà không làm những điều sai lầm nữa thì người đó sẽ được an vui, được hạnh phúc, được nhẹ nhàng, cởi bỏ tất cả những cái nguyên nhân đau khổ trong cuộc sống. Thế là người đó có gọi là giải thoát, cũng tức là niết bàn. Chữ giải thoát cũng tức là chữ niết bàn. Do vậy mà mình không có thờ Phật như là các cái tôn giáo khác. Mình theo đạo Phật là theo học với những người có trí tuệ, giác ngộ chân lý và giải thoát mọi cái vô minh, cái phiền não, ràng buộc, khổ đau trong cái sống của con người. Thật ra mình học Phật, theo đạo Phật là để học với cái vị đó, cái người giác ngộ đó. Chứ không phải là mình theo Phật, tu theo đạo Phật để mình tôn thờ, mình sùng bái, mình lạy lục, mình cầu nguyện, mình quan tâm như một cái đấng thần quyền, đấng sư dân để họ ban phước gia quả. Không có. Không hiểu gì. Hiểu gì là không phải là đạo Phật.
Niềm Phật là giác giả. Phật là giác giả, là nơi có người giác ngộ. Vì ta, chúng ta cũng là con người. Mà nếu chúng ta biết tự nhiên, biết quán chiếu, biết soi rọi về nội tâm và ngoại cảnh, thì chúng ta cũng trở thành những người giác giả duyên với Phật. Chúng ta có Phật. Đức Phật dạy cho tất cả mọi người là Phật. Nhưng mà nếu các vị là Phật và Phật chưa thành thì tất cả mọi người là Phật sẽ thành. Và ai cũng được thành Phật hết. Chứ không phải là cái địa vị Phật là dành riêng cho ông Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà địa vị Phật là dành riêng, dành cho tất cả mọi người, tám tỷ, hơn tám tỷ người trên thế giới đều có khả năng bồi dưỡng, tu tập, cải tạo, xây dựng để cho mình thành người giác giả, tức là con người giác ngộ. Do đó là chỗ khó nghe. Do vậy thì nên hiểu tên của đạo Phật nó có thứ tự, là tinh tự mình có khả năng thành Phật. Thật sự là Phật đã thành chúng mọi người khi sống. Chúng ta là Phật sẽ thật. Thế rồi là tính tự sợ nhận, tự tin về mình, chính mình. Thứ hai là tin lời. Tin lời Phật dạy. Thường thường là đệ tử của các môn đồ, của các đạo nào, thì cái người đệ tử môn đồ của đạo đó đương nhiên là phải tin cái vị chánh chủ của đạo đó là chính mình. mình làm mấy cho cả cái vật thì mình phải tin cái thật là sẽ thật sự. Cũng như là họ quý vị thì chưa biết chữ, phải tin lời dạy của cô giáo là lẽ tất nhiên. Mình chưa phải là chị này rút giỏi, thì mình đi vào cho cái gì mình học là bác sĩ, thì mình phải nghe lời chị bác sĩ dạy cái gì mình học cái đó, đó là lẽ tất nhiên. Do vậy cho nên người đệ tử Phật, đệ tử Phật cứ học Phật là phải. Có cái thứ tư thứ hai là tính tha, tính tha tức là tin Đức Phật. Tha là chỉ cho cái tha lực là một người khác, mà người khác ở đây là chỉ cho Đức Phật, mình phải tin Đức Phật. Do vậy mà những người đệ tử Phật đó, học Phật đó, là phải quy y Tam Bảo như vậy. Quy với Phật, quy với Pháp, quy với Tăng, tức là quan niệm vô tổ với Phật. Phật là người đưa đường chỉ lối cho chúng ta. Biết đường nào là đường chánh, biết đường nào là đường tà, biết đường nào là đường chân, biết đường nào là đường mũi. Do vậy mà người đã được Phật phải quan niệm vô tổ với Phật. Vì Phật là người đưa đường chỉ lối cho chúng ta. Thứ hai là phải quy pháp, tức là quan niệm đúng tổ với chánh pháp. Chánh pháp là ví dụ như Phật tử tại gia không có thời giờ nghiên cứu chánh pháp, không có thời giờ nghiên cứu kinh điển, kinh luật luật và là tam tạng kinh điển. Phật tử tại gia là sao nghiên cứu cho có bây giờ nên nghiên cứu điều đó cho nói đạt được. Do vậy cho nên là phải quay về nguyên tổ với chánh pháp lời dạy của Đức Phật thông qua những quy tăng, phải nghe lời của vị tăng. Những vị tăng có học đạo, có hành đạo và có chứng đạo, tức thì quay về nguyên tổ với Phật là người đưa đường chỉ lối, quay về nguyên tổ với pháp là cái lời dạy của Phật. Chỉ như vậy thì chúng ta biết cái nào là tà là chánh, là chân là quỷ. Quan niệm của tổ chức tâm là cái người mà là đi theo con đường giải thoát giác ngộ của Đức Phật và có thể thay thế cho Phật để truyền đạt lại những cái lời mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Do vậy mà là cái người dạy cho Phật là muốn tu đạo Phật thì phải quan niệm nhân tổ với ba cái duyên mà quý là Phật, Pháp và Tăng. Thì mình tính tha đây là tính chất thật, và ngoài ra còn tính chân thật, còn tính tâm bảo, thân bảo, pháp bảo là tâm bảo. Coi như là ba nguyên ngọc quý. Ai trong nhà có ba nguyên ngọc quý thì người đó không còn nghèo khổ. Người nào qua về nâng tựa chân thật, với pháp, với tâm, người đó không còn bị sai lầm. Trong đêm tối, trong vô minh thì người này không còn bị cái khổ của địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Nhưng người nào có ba nguyên ngọc quý, hồng ngọc, kim cương, sa phia thì người đó không có đến nỗi mà nghèo khổ. Bởi vì người ta có ngọc quý trong nhà thì người ta cần người ta lấy đọc ra nó xài cái mà. Thì nương tựa với Phật pháp tâm cũng như là có ba nguyên ngọc quý vậy. Đó là cái nghĩa của cái chữ tính tha. Chữ tha là tha lực ở bên ngoài, là Phật pháp tâm tam bảo. Rồi cái thứ hai là tính nhân, và thứ tư là tính quả. Nhân quả là một cặp phạm trù mà không ai có thể phủ nhận được. Trong đó chủ nghĩa thiên vật hiện chức là chủ nghĩa mắt của đương nhiên, mà vẫn không phủ nhận được cái phạm trù nhân quả. chúng tôi nói lên là chúng tôi chỉ được biết cái mà tôi không phủ nhận được tình thật gặp thật rồi nhân quả.
Cái bóng mà
mình chốt một cái cây mà nó cái cây thẳng rất như vậy, thì khi mà cái bóng mặt trời là nó dọi ra thì cái bóng nó cũng thẳng đứng vậy. Mà nếu mình chốt một cái cây mà nó cong dẹt thì khi mà cái bóng mặt trời nó dọi qua thì cái bóng cây này nó cũng cong. Cho nên mình làm lành hay làm dữ thì cái kết quả nó giống như cái bóng mà nó theo, nó tùy theo cái hình của con người. Cái hình của mình cong thì cái bóng của mình cong, chụp ảnh ra nó cong. Cái hình của mình quẹo siêu kiểu nào đó thì chụp cái ảnh ra cái bóng nó cũng siêu, nó cũng quẹo như vậy. Mà trời nói nó cũng siêu, nó cũng quẹo như vậy. Thì cái chân lý nhân quả là mọi người ai cũng thấy hết. Ấy thế mà có những cái, có những cái mà bà con mình không có để ý. Đây là nói về khó nghe. Khó nghe ở cái chỗ là mình không được để ý thế, mình tư duy không dùng lý trí tư duy, cho nên mình tu đạo Phật mà mình không tin nhân quả. Mệnh danh đệ tử Phật mà nhân quả mình không tin. Mình buôn bán mà mình không tin khả năng buôn bán chân thật, vui vẻ, thiện chí, thiện lành thì người ta sẽ đến và buôn bán cho mình nhiều. Mà mình nghĩ bán rồi là còn tìm lại cái chỗ đó thân thương để nó tìm cái kiếm cái người đó, người đó nghĩ bán cái thân thương người ta kiếm cái kiếm, là tại vì mình mua bán hiện làm chân thật tốt, không bao giờ mua gian bán lận. Trong khi đó thì có những người mà chuyên không thật, gian có, dối có, lừa đảo có, mà lại cứ thành đồng địa về cung thờ nghĩa về mua nghĩa về cúng, rồi đi lên nhà lấy yêu mua nghĩa, bây giờ thấy cái làm nghĩa đẹp lắm, mua đem về cái thờ cúng để cầu cho mua mai mắt mắt là bản khác. Cái đó bà con ta xin lỗi các vị nếu mà các vị nào còn cái đó là cái tiền tiêu quá để được Phật dạy lắm. Cái gì không có thân kính nhân là các vị thành thật. Bắt đầu tốt, đầu thiện, tốt đến tốt, xấu đến xấu. Giá cả đồng ý mua, không nói quá mắc cao. Đương nhiên là không có bán bán lẻ hay chốt được rồi. Thì cứ làm sao mà buôn bán, tự cái vui vẻ, cái thật thật, cái đồ chất lượng, tự nhiên nó khoáng đạt từ từ nó khác. Chứ còn mình bán mình lừa đảo, mình gặp giống, mình bịt chặt và người ta mua một lần rồi là lần thứ hai mà không bao giờ tương gian cái giấc nó kia nó cái chỗ của mình đó thì làm sao mà khác được. Rồi mình đi mua bịa rồi mình vào cái làm sao hết đây, mấy hồ sơ thôi này, mấy này nó chưa biết gì hết, nó lẫn nó khai qua điểm nhãn cho hai ba cái ông địa, lẫn khai qua điểm nhãn cho hai ba ông địa. Mà cái ông đó bằng thành, bằng sứ, bằng đất, bác sĩ giỏi này, con đi học bao nhiêu năm, con tốt nghiệp, con làm bệnh viện, nhưng mà mổ mắt có cái, mắt của mình là con mắt có cái cách thấy đàng hoàng rồi đó, mà ta mổ vào cái trúng cái sập, có cái đuôi luôn, con thấy. Vậy mà bằng đất có, bằng sứ có, mà mấy ông thầy vẽ ra về rồi cái con mắt đó nó thành nó thấy. Điều miệng có cái ông miệng nói được, tại sao để kêu ghéo cho ta mua mắt. Thế thì tôi thấy cái đó mà. Nhưng mà tại vì là tôi chưa có giáo dục mấy nào, mấy cái ảo tạo nhỏ của tôi vẫn. Cho nên mà tôi giáo dục rồi là tôi không cho lẫn cái đó. Bà con là không muốn chùa thì chịu thôi. Chứ cái người đi chùa như vậy, nó đối với tôi không phải là đối mặt. Không phải là đối mặt, dầu tới chùa cũng không phải là đối mặt. Tới chùa là phải nghe mấy thầy pháp sư, thiền sư người ta hướng dẫn cho hòa đồng bà con. Chứ còn tôi như vậy là không phải là đối mặt. Cô hồn tại sao chỉ đó có mùa tháng bảy thôi, mười một tháng nào cô hồn ai mất đâu, tới mùa Long Bảo thì cúng cơ hồn gần hãng này cúng sửa kia cúng nhà này cúng gì quán họ cúng sợ họ cúng tất cả ngành nghề đều cúng cơ hồn. Còn chỉ có bụng của Long Bảo thôi sao, còn mười một đám kia còn phải làm gì? Đó là một cái không phải đạo Phật của ta. Vậy mà Phật tử của mình còn tin cái đó, như vậy là không tin dân, không tin quần. Ông bà cho mẹ chết rồi thì sẽ bất kịp quả báo mà sinh vào một cái thân khác, chưa biết là thế giới nào có những cái xuất thân thế giới này cũng có. Mà nếu như tạo cái việc bất thiện ác thì nó sinh vào trong một cái hoàn cảnh, một cái môi trường thế giới cực khổ hơn hiện giờ cũng có. Nhưng mà đây gọi là mình tự bảo thả cứ cha mẹ ông bà mình trong năm nay mình có người qua đời là cứ tưởng tượng rằng chua xuất khẩu đất mở gọi là bị ngủ địa ngục, rồi là nhà đồ mã đốt nhà xuống dưới, rồi đốt cái tiền dành bạc đô la tiền nhìn Canada, Canada, Úc, Mỹ, tiền Việt Nam đốt giả. Như vậy là tinh khí chất đất không phải là cái thực Phật. Để Đức Phật có trí tuệ đọc cái câu trong tờ bản cách đây đó chúng ta một hình luật thành khổ sai, những kẻ nào làm giả mạo cái bản do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra thì Mỹ chưa chỗ đó thì Việt Nam cũng hiện giờ cũng không có chỗ đó, nhưng mà ai mà in giả mạo cái bản đều bị tù tội khổ sai. Lúc đó thì chỗ phá hoại như thế đều là bị tội khổ sai không, dù không có đô la cũng gì. Trong khi đó mình mua đô la Mỹ của chỗ đó, đô la Úc, đô la Canada, rồi đồng Euro, rồi đồng Việt Nam, vân vân, mình cho lớn, mình cho mình đốt, mình cho mẹ mình, cho ông bà, cho bà con, cho thân nhân mình. Đó. Cái đó, dù là mình nói mình là đạo Phật, nhưng mà hãy xét lại đi, mình không tin nhân quả đó nha. Để tự bằng Phật không tin nhân quả. Hình luật Phật có sai, những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc, mà bây giờ mình mua cái giấy bạc giả mạo mình đốt cho thân nhân mình, cho thân nhân mình xài cái đó sao được? Đốt một cái nhà ba tầng, trong đó có một cô phụ nữ để hầu hạ chồng mình, có chiếc xe hơi, có tivi, mà tivi thì không có cái gì trong ruộng hết á. TV là cái bộ bằng TV trong đó là bao nhiêu trăm món cái đó, mà trong cái ruột trống lỏng à. Rồi chồng mình là sao coi, vợ là sao coi, ông bà là sao coi. Rồi đeo cái đào đó cũng mình vẽ, giờ như vậy có một miếng giấy vậy thì làm sao mà phục vụ cho thân nhân mình được. Mà bán là bán cái nhà to tướng mà không có bán đất, không có bán sổ đỏ mua đất. Rồi thân nhân mới được đốt, rồi nếu cái nhà đó mà đốt xuống thật sự thì vác cái nhà trên dây mãi hay sao, chứ để xuống đất là cái xé mất liền. Đây ai không tin ra đây, có cái trò dài mà lội ra đây coi cảnh sát mất tức khắc. Thế thì mình đốt nhà cho thân nhân mình mà mình không đốt đất, không có bằng khoáng đất, rồi để ở đâu đây? Đạo Phật cho phép lý luận, nếu lý luận thấy thật bác bỏ mà không có tội rồi. Cho nên là vấn đề cái dòng Phật trù nhân quả là thật, Phật trù rất là quan trọng, kể cả những dịch vị chính cũng không rời không bỏ là Phật trù nhân quả. Vợ chồng thương nhau, gia đình hạnh phúc phải đâu, là tại vì biết nhường nhịn lẫn nhau, phu phụ chỉ nghĩa như thân, chỉ ân như hiệp. Vợ chồng thương với nhau một gia đình tốt là do sống bằng nghĩa, bằng ơn, nghĩa thành sở, nghĩa dục hà chi. Nếu mà cứ đánh đập mắng nhất nhau, nhậu say xưa xưa từ cả quán người tới đánh vợ chửi con, đòi đốt nhà đốt cửa liên tục, thì làm sao cái gia đình nó có hạnh phúc được? Ân nghĩa tiết tiệm, điểm thấp nguy hiểm, ân nghĩa mà đã hết ơn hết nghĩa rồi thì chỉ có cái cách là liên hệ và mỗi người hỗ trợ thì là không có hạnh phúc được. Như vậy là có hạnh phúc cũng phải dựa vào nhân quả. Mà sống ơn nghĩa tình đó là nhân, mà cái hạnh phúc của gia đình là quả. Nuôi đứa con mà muốn cho nó tròn chỉnh, cho nó thông minh, nó sáng láng thì phải tạo cho nó cái môi trường sống từ cái ở cái ăn đủ sức dinh dưỡng thì nó mới là đẹp đẽ, nó mới mạnh mẽ, rồi nó càng lớn ra nó mới học thông minh được. Chứ bỏ sức của bơ rồi mất không đủ ăn, không đủ dinh dưỡng, rồi nó èo ôm nó lên bình tật thì là sao mà bảo nó thông minh, rồi bảo nó lớn rồi nó hoàn mãn cho được. Thế thì là tụi con mà chăm sóc cho con càng hoàng là nhân, mà cái đứa con nó thành đạt, nó trưởng thành, nó mạnh mẽ là hoàng. Vô số cái trong cuộc sống mình đều là dựa trên cái luật nhân quả. Như tôi nói nó có ba, nó có sát cái từ tham là nhân. Nó cái nhân là tham thì có thể là cạnh tranh là quả. Vậy ai nữa là tánh lộn, tham là nhân mà tánh lộn kéo lộn là quả. Hơn nữa tham là nhân cướp của những người là quả. Còn từ cái tham là nhân cướp của những người là quả thì tham là nhân mà tử tội là quả. Cái nhân quả nó nhiều quá gì hết. Rồi còn cái thứ hai là sân, tham sân si, mình đọc ba chữ thôi. Sân, sân là nhân mà đánh đập con cái, đánh đập vợ con, đánh đập mắng nhiếc chồng con, ví dụ vậy. Thế thì sân là nhân mà chồng con hay là vợ con hay là con cái nó không còn ở bên trong khuôn mới nữa, gia đình mất hạnh phúc. Thế thì sân là nhân mà tan vỡ hạnh phúc gia đình là quả. Sân là nhân, đốt nhà là quả. Có những người sân quá cái nó mất sức khôn, nhà mình mà lấy lửa đốt nhà, nó làm cho tàn hại, nó thiêu rụi luôn cả cái sân khác, rồi cuối cùng là mình còn tu tội. Thế thì sân là nhân mà cái quả nó nghiêng lúc vậy. Rồi si, tham sân si là nhân. Vì si cho nên không có đức tiết, vì không có đức tiết cho nên mình làm thân, làm những điều tội lỗi với người, với của tại nhân. Si cho nên không có đức tiết, cho nên là nó lắm, nó hay chiều, nó là thân vật, nó là miệng đó. Nó bốn cái điều, nó có bốn là bốn điều xấu đó. Vì si là nhân, không có đức tiết, cho nên là nó sinh ra tham, sinh ra si mà mình không biết, để rồi gánh lấy một cái hậu quả đau thương vô cùng. Thế thì là cái cặp bàn đầu nhân quả này phải học cho kỹ. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là phải cải tạo ba cái nghiệp ác của thân là không biết, không cướp trộm của người ta và không tà hạnh lan ra ngoài tâm. Đó là có thể ba cái ác nghiệp, ba cái nghiệp không lành của thân. Miệng có thể đang nói láo, nó trộm cắp hai chiều, nó kiều dệt, nó hung ác, làm điều bí mật, không nói dối, không nói trộm cắp hai chiều, không nói lời kiều dệt, không nói lời hung ác. Đó là mình cái nhân ác, mình chuyển thành cái quả thiện, và cái nhân thiện thì nó sẽ có cái quả thiện. Ý nó của chúng ta không tham lam, không giận dữ, không si mê, không vô minh, thì cuộc sống của mình nó trong sáng, nó thanh tịnh và nó phù hợp với chân lý. Trước mắt là nó phù hợp với hiến pháp và luật pháp của xã hội loài người. Nói hẹp là nó đúng với cái luật pháp nhân văn của cái xã hội, của cái đất nước, của chúng ta mà chúng ta đang sống, thì cuộc sống của chúng ta được bình yên. là do mình cải tạo cái nhân bất thiện, mình chuyển đổi thành ra cái nhân thiện. Mà chuyển đổi thành nhân thiện thì đương nhiên là nó có cái quả lành, cái quả tốt thôi. Thế là phải tương giao được nhân quả. Rồi hai cái nữa là gọi là tương sự và tương lý.
Tương sự là tên như thế nào? Chữ sự và chữ lý là nó có nhiều cái cách, nó có nhiều cái cách để giải thích. Mà nói một cách đơn giản, tôi nói thí dụ như bây giờ đây, mình làm tất cả những cái điều lành, làm điều lành trong cuộc sống, thật sự là cái người bình thường người ta làm lành trong cuộc sống, người ta không hề có mong muốn cái gì tốt đẹp, cái gì ở đâu người ta không được biết, ta không có hy vọng cái gì khác hết. Nhưng mà cuộc sống của cái gia đình người ta, của cái dòng họ người ta, không giết người, không cướp của ai, không tà dục với ai. Rồi trong cái gia đình dòng dõi người ta là không nói láo, không nói đọt sóc đâm thập, không nói theo dệt, không nói hung ác. Rồi cái dòng dõi gia đình người ta, ta huấn luyện không tham của ai, và cũng không sân giận dữ với ai, và cũng không làm những cái điều đen tối vô minh nào. Thế thì cái việc không làm đó, không làm những điều mà đen tối, những điều xấu đó, trong đạo Phật gọi là 10 cái ác nghiệp đó, không làm. Thì dường như là mình không làm cho ai, mình cũng chẳng có trông mong cái gì. Ấy thế mà về cái mặt lý thì nó có một cái thiện quả mà người ta không có lường được. Người ta chỉ cần sống cái đời sống 10 nghiệp lành của bản thân, của gia đình thôi. Vậy mà người ta có về mặt cái lý đó, về mặt lý tưởng, về mặt bụng đã cái đỉnh cao của lý tưởng của người ta đó, thì tự nó có một cái hạnh phúc vượt hẳn cái đời sống như là những cái đời sống đau khổ của nhiều người. Thành ra người ta làm lành hiền thánh, thánh nhân ta gọi là thi ân bất cầu báo, giữ nhân vật tri hối. Ta làm những điều lành, những điều lễ, người ta không có hy vọng đền trả gì hết. Làm là chỉ làm tại truyền thống gia đình, tại bản thân của những người có cái chất lành, ta không hy vọng cái gì khác. Vậy mà cái quả báo về cái mục đích, cái lý tưởng của người ta, nó đạt một cái hiệu quả an lành hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là nói cái nghĩa thông thường. Còn nói cái nghĩa mà tinh sự và tinh lý mà đi sâu của đạo Phật à, thì ví dụ như bây giờ đây nè, các vị đến chùa học Phật, nghe pháp, làm những cái điều mà lợi mình lợi người, lợi cho tất cả, thì cái việc đó đối với một người mà có được học vấn lành là ta coi như là cái chân lý, cái việc làm đó là tự nhiên vậy. Nhưng mà thực sự thật, cái việc lành đó, mình không làm ác mà mình làm lành đó, cái điều đó nó phù hợp với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Thật dạy rằng là trong mỗi người của chúng ta vốn không có tham lam, vốn không có giận tức, vốn không có si mê. Tự tánh của chúng ta vốn không có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Đó là cái tự tánh thanh tịnh của mọi người đều vậy đó. Do vậy cho nên là bây giờ mình đệ tử Phật, mình học Phật, mình hạn chế cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thì coi giống như là mình tu á, giống như là mình ứng dụng cái đạo tu, mình thấy mình cực khó lắm, mình tưởng đâu là mình làm vậy cho rồi trời Phật thất thần gì cho mình á, thì thật không phải, không phải có trời Phật cho, không phải thất thần nào cho, mà nói về vật lý, về chân lý á, thì Đức Phật chỉ dạy cho biết rằng là tự tánh của mọi người đều là không có cái chất mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, không có cái chất phân biệt phải quấy hơn thua tốt xấu thương ghét ta người. Cho nên nếu mình bỏ được cái tánh mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, bỏ được cái tánh phân biệt hơn thua phải quấy ta người tao mày mi tớ chúng nó chúng ta, cái tất cả việc mà hàng ngày để gây ra mọi nguyên nhân đau khổ đó, thì sự thật đó là mình bỏ cái đó, mình tưởng như mình làm cái gì ghê gớm lắm, chứ thì thật không phải. Mình bỏ được cái đó chẳng qua là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình mà thôi. Cái chỗ đó là cái chỗ khó nghe này. Cho nên là nếu mà chúng ta học sâu rồi đó, trong kinh Đạo Phật, Đức Phật có dạy, người ta gọi là tu vô tu tu, hành vô hành hành, chứng vô chứng chứng. Mình tưởng đâu là mình tu lắm, chứ thật mình không có tu gì hết. Mình giết người, trộm cướp, tà dâm, nói láo, nói lưỡi ăn chiều, nói lời cái dẹp, nói lời hung ác, ý nghĩ tham sân si đầy nhảy, mình bỏ cái đó rồi mình tưởng đâu mình tu, chứ thật không phải. Cái đó không phải là cái vốn có của mình. Cho nên mình bỏ cái đó, mình tưởng mình tu, mà kìa Đạo Phật cho biết là tinh sự và tinh lý, thì về mặt lý là cái tự tánh thanh tịnh của mình không hề có cái tham sân si, không hề có cái nói láo, nói thật vậy, nói lời ác, nói lời hai chuyện, không hề có ý nghĩ tham sân si. Cái đó gọi là Phật tánh, cũng gọi là tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Thành ra tinh lý thì đi cái chỗ đó. Mọi người đều có cái Phật tánh, cái tánh không hề có đau khổ. Vậy mà mình bị đau khổ, mình bị đau khổ là gì đâu? Là vì mình chấp, chấp cái ta, ta là ta, và vợ của ta, chồng của ta, con của ta. Còn con của người khác không phải là của ta. Từ cái chỗ chấp đó mà có cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, cái muốn. Cái của tao, của mày, của chúng nó. Mà cái đó là do hoàn cảnh bên ngoài nó tác động, nó làm cho là cái tâm thanh tịnh của chúng ta bị ô trượt đó. Chứ thật sự mọi người đều có cái tâm thanh tịnh vốn an lành hạnh phúc, vốn giải thoát, vốn có tự tánh thanh tịnh như vậy. Cho nên giống như tu nhiều mà người ta không phải tu nhiều, mà mình tu nhiều chẳng qua là mình trở về với cái vốn có của mình. Chỗ đó là chỗ khó hiểu đó, chỗ đó là phải tu thiền đó. Rồi đệ tử Phật phải tu thiền đó, phải có thiền định, phải có tư duy mới nhận thức được cái đó. Từ từ rồi chúng ta sẽ học thêm về cái đó. Mà tôi nhắc lại là các Phật tử để ý, cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu đó, cái đó không phải là cái bản chất, cái tính vốn có của chúng ta. Đạo Phật dạy như thế. Mà cái tính vốn có của chúng ta là cái tính không có mừng, không có giận, không có thương, không có sợ, không có yêu, không có ghét, không có muốn, mà nó trong sạch như là màu hương không thanh tịnh vậy. Còn mà mình hàng ngày mà nó nảy sinh ra cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu đó, là giống như cái màu hương không mênh mông thanh tịnh mà bị bão tố, bị áp thấp nhiệt đới, nó thổi đùng đùng những cái mây từ xứ này mà nó trộn lẫn tới xứ khác, nó làm cho cái bầu trời không còn ánh sáng mặt trời nữa, cái bầu hư không không còn trong sáng nữa, mà chỉ là mây đen, mây đỏ, mây xám, mây xanh, thì chi kiến gì mây mà nó làm cho mất mất cái sự trong sạch của thanh tịnh của bầu trời. Cái bầu trời không phải là mây, bầu trời là thiên thích thực vô âm phương phương hà xứ tầm. Cái bầu trời nếu mà nhìn thẳng bầu trời là chỉ thấy xanh xanh chứ không hề có cái gì. Cho nên cái gì mặt lý mà nói thì cái tâm chúng ta nó hoàn toàn rỗng rang thanh tịnh. Còn cái mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn xua tốt xấu, cái đó là giống như mây mà phủ ở dưới cái lớp của tầng hư không, nó làm cho mất đi cái trong sáng của bầu trời thanh tịnh hư trong sáng. Đấy cho nên là ta gọi là tinh sự và tinh lý vậy đó. Thật ra là đức tính Phật là phải học sáu cái đức tính, tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Thế thì hôm nay thì tôi giới thiệu các vị chỉ cái đức tin của đạo Phật thôi. Từ từ rồi chúng ta học thêm. Nói nhiều quá đó rồi. Nhưng mà bây giờ con còn có thể là các vị có các vị nào muốn nêu ra cái ý tứ gì, đặt ra câu hỏi gì để có thể mình giải đáp trong vòng 5 phút, 7 phút gì nữa có được không? Chứ chẳng lẽ tôi nói cái gì cũng phải hết, hay là tôi nói cái gì cũng không đúng hết? Mà nếu không đúng thì đương nhiên là các vị không nghe. Mà chẳng lẽ tôi nói cái gì cũng phải hết sao? Thế thì các vị có thể có cái gì thắc mắc, xin mời tự nhiên nêu ra câu hỏi. Rất thoải mái, không có chuyện gì cả nghe. Các vị tiền bối ta có cái câu là đại nghi mới đại ngộ. Phải có nghi thì mới có tư duy, mới có quán chiếu, mới có soi rọi. Mới tư duy quán chiếu, mới soi rọi, mới thấy được cái chân lý. Còn không có nghi là mình có thể cái nào cũng giống nhau, lành cũng giống nhau, mà ác giống nhau, xấu giống nhau, tốt giống nhau là không được.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng. Sau cái thời giảng của hòa thượng thì hòa thượng có nói cái ý mà tại sao cái ngày rằm tháng bảy thì mới cúng cô hồn, thì con có cái suy nghĩ thì rằm tháng bảy là cái ngày lễ U Lan, là cái ngày xá tội công dân, thì con thấy tất cả các chùa ai cũng cúng kiến để cầu nguyện cầu siêu cho hương linh của người thân của mình. Thì cái người thân của mình ta lúc đó không biết là sau 49 ngày ta đi về đâu, nhưng mà theo cái sự suy nghĩ của con thì rằm tháng bảy là để cúng để cầu nguyện cho người thân của mình. Ai cũng tới cái ngày đó về cúng kính, rồi có cúng chỉnh tế, hay là cúng thiết thực cái đưa hòa thượng tín ngưỡng hòa thượng dạy cho con, cũng như chưa dạy con nhận ngũ trong pháp hội này hôm nay là mô A Di Đà Phật.
Mô Phật, được rồi.
Cô hồi nãy cô quên nói cái pháp danh của cô cho bà con để cô Diễm Minh đó. Câu hỏi của cô Diễm Minh đó, nó mở màn cho một cái màn, một cái vấn đề để mà cởi mở, để mà giải đáp rất là rộng. Tuy nhiên là nghe cái này không có đơn giản chút nào. Nghe cái này là có thể gọi là khó nghe, là bởi vì trong đạo Phật
nó có cái kinh, nó có những cái kinh mà ta gọi là, nó có cái loại kinh ta gọi là kinh khế lý, nó có cái loại kinh ta gọi là khế tôn, khế lý cũng gọi là kinh liễu nghĩa, khế tôn cũng gọi là bất liễu nghĩa. Hai cái loại kinh, cái loại kinh khế lý là cái loại kinh đại thừa liễu nghĩa. Liễu nghĩa nghĩa là cái nghĩa đó khi mà nói ra giải thích rồi là tất cả những cái ngôn ngữ của ai, của ngoại đạo, của tại giáo, của ai đó đều không có thể chen vào để mà phản đối hay là bất bẻ hay là nghi là phủ nhận được hết, không nghi ngờ được. Mà có nghi thì nó chẳng qua là mình đi theo đạo khác thôi, chứ không phải là về đạo Phật. Bởi vì cái chân lý của nó là không còn nghi ngờ được, không còn phản đối được, không còn là lý luận nữa, vì Đức Phật chỉ rất là rõ. Trừ cho những người chúng tính ngoại đạo, chúng tính mà không nghe không nổi thì chuyện đó họ không theo đạo Phật. Thế thì cái loại kinh đó gọi là cái loại khế lý, cũng gọi là liễu nghĩa chứ. Còn như cái lời của cô câu gì, cô Diệu Minh vừa hỏi đó là kinh đó không chỉ kinh khế thôi, cũng gọi là bất liễu nghĩa. Thế là cái kinh đó cũng chỉ phương tiện chứ chưa phải là cứu cánh của đạo Phật. Tôi nói ví dụ đơn giản là nếu mà các vị chịu thiền định, chịu tư duy là các vị thấy ngay nè.
Nếu mà thật sự mà cần thiết lễ thức vô tôi kêu Phật thì chúng ta ăn là chú nguyện, tôi dùng một cái dung như nào đó vậy thì 45 cái Phật dạy như nhiều chứ gì cái Phật pháp 45 chỉ chạy thôi là liền chạy một cái chú lan được rồi. Rồi thì phá tấm bổn đạo từ Ấn Độ tới mấy cái nước trên thế giới này là người tới đầu tháng 7 đó thì đem kinh Vô Lan ra tụng hết rồi thì thuộc tiền lại thì cúng đồ ăn cúng giải sồn cúng quần áo cúng nhà cúng cửa cho thiên tăng đệ tử ta ăn đệ tử ta chú nguyện cho cái là ông bà cha mẹ kiếp đầu đều siêu sanh ở cõi A Lạc. Thế thì giờ thì không có một bố mười chín năm chạy những cái kinh mà học không có tư duy, không có được định lập, không có khả năng nghe nổi, nó sâu sắc, nó mồ nhiệm lắm. Do vậy cho nên là cái thất bại cuối cùng hồ là cái loại bất biểu hiện, chưa kể đó là cái loại nói mà do cái thất sức lầm cái tưởng từ nơi nghe cái tình cảm của nguyện vọng của những người chưa phải đạo Phật, chưa phải đạo Phật là vậy. Cô hồn là cái gì? Nếu mà các người chịu khó mua cái kinh văn tế 12 loại cô hồn vô biên chúng quanh của đại hàng cái chúng quanh và bố trí lại cái kinh nghĩa đó là cái chú là cái người thông đạo Phật. Người ta nói cô hồn không phải có một loại cũng là các bạn đâu, mà sĩ là nhân, là công, là thương, là minh nè, là quân thần, là tạc, là tẩy, là hế tốt, là tâm công, là bất quan, là dân dân, là tư gia, là khắc, mỗi người đều là một loại con. Nếu không tu tập, nếu không tư duy, nếu không quán chiếu, nếu không nhận thức được chân lý, mọi người có một nỗi đau khổ âm thầm, đau khổ thiên ước cung cực khác nhau. Mỗi người là một phần mà nói kết khổ sở cao nhất. Thành ra nếu vô dịch ta là 12 cái loại con hồn đó, là từ quốc sư thánh tử đại thần sẽ tước tam công sĩ trong công thủ binh, nghĩa là tất cả đều là con hồn hết. Do vậy cái này con hồn nào cũng mỗi ngày phải ăn bao nhiêu, tức là con hồn của mình ngọc minh mình có phải ăn có một lần trong từ 11 tháng không đâu, nhưng con tốt bất cực thì nó cũng ăn đã đời nó nhịn 3 tháng rồi con nó cũng ra nó cũng kiếm ăn sinh thái cái rồi cùng kiếm ăn nè. Đó là cái loại bất cực lạnh quá chung do hai cái đầm nó chịu đựng lấy cái năng lượng cũ mà sống rồi còn chết chết tôi bò đi ăn
Còn cây cô hồn là cái lạ, cái loại gì mà 11 tháng không ăn mà chỉ có nó phải ra. Cho nên cái đó gọi là bất tiểu nghĩa, cái là nói dễ thì mà không ăn, chưa phải là chân lý. Cho nên chuyện này là cái hậu thôi. Còn nhiều lắm, tôi chưa dám nói không. Tôi nói mà tôi nói mà thật sự kia bây giờ các chị bỏ hết, không nghe nổi đâu. Mà muốn nghe nổi là các chị phải nghe từ từ. Tôi chưa dám nói. Tôi nói được từ quê từ lần cái gì giải thích cái lý, chứ mà tôi nói thẳng thừng về cái lý hiểu nghĩa là trong ngày phải nổi trong 3 ngày là chỉ còn vài phần người là phước báo, bỏ gì hết. Thế nên là phải sinh hoạt thêm. Cảm ơn cô Diệp, mình hỏi câu đó hay lắm.
Đạo vô